This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thì thấy rằng cái tiểu bang Texas của mình á, mùa hè thì nóng chảy mỡ, mùa đông thì lạnh quéo người, mà đôi khi nó còn thỉnh thoảng còn có bão, có tornado, rồi có lục lội, nhưng mà nhiều người vẫn di chuyển về tiểu bang Texas mình. Và có bản tin là sắp tới đây tỷ phú Elon Musk sẽ dời về tổng hành dinh của ổng là cái X, có nghĩa là Twitter cũ đó, và cái SpaceX từ tiểu bang California qua tiểu bang Texas. Và dĩ nhiên ổng đi thì ổng sẽ kéo theo một số lượng lớn người lao động của hai công ty này. Theo ông qua đây thì Tiến Dũng có đồng ý Dũng Nghiêm rằng tiểu bang Texas mình là nơi đất lành chim đậu không?
đồng ý. Phải nói là tiểu bang Texas này đó, đất nó không có lạnh, thật sự đất nó không có lạnh, đất nó cũng rất là nứt nẻ và rất là dễ bị sập hầm, những người như là bị foundation phải không? Nhưng mà cái luật ở đây người ta dễ sống hơn, mà người ta nghĩ rằng Tiến Dũng đồng ý với Dũng Nghiêm là tại sao anh chàng Elon Musk này là phải tất cả dời tất cả những cái tài sản gia đình công ty của mình qua tiểu bang Texas, bởi vì cái luật của nó ảnh tính về cái tương lai. Cái đạo luật ở tiểu bang Texas nó giúp cho con em của mình nó bear được hơn, thậm chí họ đưa cả Bible, họ dạy của em mình là tiên học lễ hậu học văn hả, nó giống như vậy. Cái thưa vị, kính trên nhường dưới đàng hoàng, tức là trong một cái học đường hay là nói về bộ giáo dục đó, nó có một cái dạy dỗ nó đúng cái gọi là sao ta, mình dùng là đúng cái con người, chứ thôi đúng cái con người, tôi Dũng xin lỗi là dùng cái từ đúng luôn là con người. Tại vì cái đạo luật bệnh hoạn, quá bệnh hoạn của tiểu bang California từ cái ông Gavin Newsom ký hôm thứ hai, và đã làm cho một cái làn sóng những cái người giàu đó bắt đầu bỏ cái tiểu bang này ra đi. Thậm chí có một bản tin mà tôi Dũng sẽ nói vì sao đây, là rồi nói là cái ghost town về cái thành phố San Francisco. Nhưng mà trước khi gửi cái bản tin nóng hổi buổi sáng hôm nay, Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng hôm nay thì giống như ngày hôm qua, Dow Jones thì lên kỷ lục, trong khi đó thì Nasdaq giảm rất là nhiều. Dow Jones lên 93 điểm, một số kỷ lục mới là 41.048 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 405 điểm, con số này tụt xuống chỉ còn 18.105 điểm. S&P 500 thì giảm 64 điểm, con số này không có nhỏ, thưa vị, hiện tại là 5.602 điểm. Dầu thô lên 1.49 xu, hiện tại là 82.25 xu cho một thùng dầu thô. Vàng đạt được con số kỷ lục mới lên 7.80 xu, 2.475.60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.45, 30 năm là 6.97. Có thể vì hơi bất cỡ nên Chính phủ Việt Nam đã mở ra, gọi là mở một cái cửa, thôi đừng cái cửa sổ nữa, cái cửa này cái cửa thông gió trên cái nóc nhà, tôi cũng xin dùng cái từ đơn giản là như vậy. Tại vì vàng ở Việt Nam mua vào tăng lên được 500.000 một lượng, là 76 triệu. Ngày hôm qua, cách đây khoảng một tháng mấy đó, đến ngày hôm qua luôn, cái giá nó vẫn là mua vào là 75 triệu rưỡi, hôm nay lên được 76 triệu. Chí Dũng xin cảnh báo quý vị một lần nữa, ở Việt Nam một lượng vàng bây giờ mua vào có thể lên đến 83 triệu, thay vì 76 triệu có thể lên 83 triệu, nên quý vị làm sắp vàng đi bán, mà bán 76 triệu lỗ 7 triệu ráng chịu nha. Nhưng nhắc lại nha, tại vì Việt Nam nó đã cap cái price, chính phủ đã cap cái price như vậy là như vậy, nên tất cả những cái khu vàng bạc đá quý họ mua đúng như vậy. Nhưng mà ví dụ biết rằng khi mà đóng tất cả các cửa lại, xâm phai cái cửa sổ nó hé chút, tức là chúng ta xách vàng đi bán đó, cũng nhớ coi chừng đến Việt Nam ta biết còn dễ gài. Ví dụ cán bộ là xách vàng đi bán mà mình mua hơn 76 triệu, mình coi chừng bị gọi là bị dướng vô cái vòng lao lý rồi. Nên hiện tại giờ rất là khó, nhiều người Việt Nam cần vàng để bán thì phải nên sắp vàng để bán, lỗ lắm, cái tôi bị rất là lỗ nha. Bản tin đầu tiên là bản tin hot của sáng nay. Sáng nay thì nãy Tiến Dũng Dũng Nghiêm có nói chuyện đến là Elon Musk. Tại sao anh chàng này lại dời tất cả từ cái SpaceX đến tại người ta cũng không biết là sẽ đi về đâu, nhưng mà tôi tin 100% là sẽ đến Austin, tại vì cái Tesla đang nằm ở đây rồi. Là không phải riêng về giờ cái hãng xưởng, cả gia đình cũng đi luôn. Cái lý do tại sao vậy? Tại vì một cái đạo luật quá bệnh hoạn của ông thống đốc Gavin Newsom đã làm cho Elon Musk, mới đã cảnh cáo cái đây vài tháng trước, khi mà cái luật này được đưa ra để mà làm một cái khảo sát, một cái ý kiến thăm dò, hay là gọi là giờ dân ý gì đó, chân cầu dân ý đó, thì nhiều người đã nói là no, don't do that. Nhưng mà cuối cùng thì ông Gavin Newsom, ông bệnh hoạn này đã ra cái luật này. Cái luật này nó như thế nào? Thì ông xin thí dụ cho vị hiểu thôi. Không thí dụ luôn, chính xác như vậy. Con vị đi học, từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, tất cả các trường học ở, Dũng tính luôn cả trường đại học luôn, tất cả học đường ở tiểu bang California, thầy cô giáo không được xác định giới tính của đứa trẻ đó hay là cái người đó. Ví dụ như bây giờ ví dụ nè, anh Dũng Nghiêm là thầy giáo ở trường ở tiểu bang California, anh Dũng gặp đứa trẻ đến ngay, oh, you so handsome, coi chừng handsome là dùng cho một cái từ người thanh niên, người con trai, nhưng mà chưa chắc nó là con trai, nên anh dùng cái từ đó là anh bị phạt, anh bị dướng vô cái tội, anh phải bị mất công việc liền. Hay nữa là oh girl you so beautiful, coi chừng anh bị, you how come you know nó là đứa con gái. Nó bệnh hoạn như vậy luôn đấy quý vị, tức là chúng ta không thể nào gọi chính xác là he or she, hoặc là woman or man. Chúng ta hay gọi là husband and wife, chúng ta chỉ được gọi là name. Thí dụ nói Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm là coi chừng Dũng Nghiêm thôi, chứ anh Dũng Nghiêm đây, anh Dũng Nghiêm là chỉ xác định là anh đó là đàn ông, là anh Dũng Nghiêm. Cái luật xô bệnh hoạn từ California mà dưới cái quyền trước đây thì bà Pelosi đã đưa ra rồi, mà bây giờ California là tiểu bang đầu tiên áp dụng cái luật này, tức là sau này đây là chỉ cho những học đường, nó gọi là Governor Newsom Bar School District requiring staff to notify parents of their child's gender. Tức là cũng không có được, ví dụ như mình dẫn con mình đến đó là thằng này, thì cái đó là ok, anh con của anh nó nói thằng chị của anh, hoặc tôi là cô giáo tôi không gọi nó thằng được. Nhưng một ngày nào đó, à đây là cái vấn đề, con em bị đi học đi về, ok, nhiều con Dũng Nghiêm đi về, Dũng Nghiêm nói con trai lại lấy bố biểu, nó gọi cảnh sát được. Tại sao? Tại vì nó học ở trường là nó không phải là con trai, nó không phải là con gái, nó là cái người gì đó. Thí dụ nó là it, là một cái loài thể nào đó không cần biết, nhưng mà anh Dũng Nghiêm nói nó là con trai, nó có thể gọi cảnh sát. Mặc dù cái luật này không áp dụng cho gia đình, nhưng mà nó có thể gọi cảnh sát, khi cảnh sát đến thì nó là phiền anh Dũng Nghiêm. Nhưng mà ê, con mày nó quyết định, tức là cái gọi là cái dân chủ, là con mày nó quyết định như vậy là mày phải gọi nó như vậy, lúc đó mới chuyển qua gia đình. Tức là cái luật này đưa ra đó, nó chỉ nằm ở trường, nhưng mà cái ông Gavin Newsom này, ông biết rằng đó, khi mà một đứa trẻ từ mẫu giáo đến lớp 12, nó nghe cô giáo nhiều hơn nghe quý vị, đồng ý không? Và khi nó nghe quý vị, là lúc đó là đứa nhỏ sẽ không đi học vào trường nữa, tại vì nó xô bệnh hoạn, nó là what happened, I'm the man, I'm the boy, I'm the girl, rõ ràng như vậy, tại sao không cho gọi như vậy? Đó là cái bệnh hoạn của đạo luật của tiểu bang California. Một ngày nào đó, tất cả những dân cư ở tiểu bang California sẽ gặp một vấn đề đó. Con nít nó đi học về, nó nghe cô giáo nó, mày không phải là boy, mày cũng phải là girl nữa, mày là cái thứ gì đó, ở trên đâu xuống tao không biết, tao chỉ không biết, tao gọi tên của mày thôi. Mày mít xoài cốc, mận như tao chỉ gọi như vậy. Còn ngoài ra, ví dụ nó là mận, ví dụ mình gọi là John, you so handsome, thì coi chừng, chỉ là oh you pretty, ok, you dead, whatever, mình dùng cái từ nào mà né hết, thì ok, khi mà nó học ở trường 12 năm, ngồi ghế nhà trường, nó quen cái kiểu đó rồi đó, mà về nhà quý vị nói khác đó, là coi chừng. Quý vị cứ đồng ý, ví dụ con em quý vị hiện tại, quý vị nhìn đi, nó nghe cô giáo, nó nghe trường học, gấp trăm ngàn lần quý vị nói cỡ nào, I don't care, nhưng mà tôi listen to my cô giáo, nó thương cô giáo, nó nghe cô giáo. Và Gavin Newsom đã lợi dụng cái tình hình như vậy đó, cái cách như vậy đó, đã đưa, gọi là sao ta, brainwash, tẩy não những đứa trẻ này. Và lý do đó, Elon Musk nói rằng, I don't want my kids dưới một cái xã hội xô bệnh hoạn. Và ông đã dời đi, đó là lý do. Và tiếp theo liên quan đến Spirit Airlines. Cái hãng này phải nói rằng, nếu mà ví dụ có nghĩ hình dung một cái hình ảnh mà cái xe đến King Donut mà nó ngã nó đổ đó, một vị cảnh sát đứng khóc, tức là ý đó là cảnh sát rất là thích đến King Donut. Thì cái Spirit Airlines nó giống như vậy, một ngày nào đó mà Spirit Airlines không còn nữa thì rất nhiều người khóc. Ví dụ có nhiều người trong gia đình ví dụ sử dụng cái hãng này mà thích lắm luôn, nó so cheap cái tụi mình, thậm chí nó cheap cái nỗi mà người ta đi không cần đem quần áo, dư tiền để mà mua quần áo khác. Ví dụ như chúng ta đi American Airlines là 500 đồng hay là 300 đồng đi ha, chúng ta đi Spirit Airlines có 60 đồng thôi, đi mà đi là đi round trip luôn thì chúng ta dư đến mấy trăm đồng để dư xăng qua bên một cái thành phố nào đó mua quần áo cũng còn dư tiền nữa. Nên lý do là như vậy, nhiều người thích lắm, nhưng mà cái vấn đề là họ lỗ và tiếp tục lỗ. Theo cái dự đoán, tiên đoán của các nhà kinh tế gia hay là cái market thị trường đó, thì cái quý 2 họ lỗ khoảng 145 triệu, nhưng mà con số này là có thể lỗ khoảng giữa 160 đến 173 triệu. Con số lỗ này thì ông nghĩ rằng unexpected, tức là không có ngờ trước như vậy, nó lỗ nhiều như vậy cũng tội, nhưng mà nó lỗ như vậy thì trong tương lai chắc là đứng không vững nổi. Tính ra thì lỗ khoảng bao nhiêu, khoảng 1 tỷ 260 triệu, mà cái công ty này cũng đang thiếu nợ Boeing rất là nhiều, bởi vì máy bay không ra tiền nổi, đã lỗ mà sao trả nổi tiền overhead, tiền mướn nhân viên, tiền mướn bến bãi, tiền xăng, tiền maintenance máy bay, tiền đủ thứ hết, rồi cộng thêm cái tiền mua máy bay nữa không trả, mà tính đi cái một cái đoạn đường từ New York qua tiểu bang California có 60 đồng lời ở đâu, nhưng mà họ vẫn làm được, họ làm được những vấn đề đó. Ví dụ thấy là khi mà họ bị bankruptcy đó, chắc nhiều người buồn lắm, nhưng mà cái tình hình cỡ này đó chắc chắn bankruptcy. Hai cái scenario, một là công ty này gọi là phải bán như vậy tại vì họ cắt giảm nhiều cái chi phí hành lý đi, phải tính tiền đủ thứ hết, rồi họ giảm cái giá như vậy là ok, họ nghĩ là ok, là họ vẫn làm như vậy, họ không lên giá, tại lên giá sẽ không ai đi. Thứ hai là họ cố tình cho cái giá nó xuống, nó lỗ thiệt nhiều để họ đi vào sau bankruptcy. Một ngày nào đó đúng cái mức mà đủ điều kiện để file bankruptcy đó, thì có thể US Airways hay gì đó sẽ đi vào mua thì ok. Tại trước đây Spirit cũng có nhiều người muốn mua rồi, nhưng mà sau đó thì tòa án đã reject hết, tại vì họ không muốn cái hãng máy bay nó bị shrink lại. Ví dụ hiện tại thì có 10 hãng máy bay thì cái giá cả người dân trả nó hơi rẻ, nhưng mà nếu còn có 7 hãng thì cái giá cả sẽ tăng lên, tức là sự cạnh tranh nó sẽ không còn cho người dân để mà mua cái giá rẻ nữa. Nhưng mà khi mà nó bán oxy thì chắc chắn là nó sẽ bán được, khi mà họ nói file cái chapter 11 là sẽ đợi người khác nhảy vô mua tôi, thì đó là cái trường hợp mà Tiến Dũng nghĩ rằng cái cơ hội đó hay là cái cách thức đó nhiều hơn, tức là Spirit Airlines muốn lỗ thiệt nhiều để một lúc nào đó đủ điều kiện để khai bán oxy rồi thì hãng US Airways có thể đi vào mua lại cái Spirit Airlines. Cái tuyệt JJ tức là Johnson & Johnson đã làm ăn nên rất nhiều, phải nói là cũng tội. Cái Johnson & Johnson này tội thì cũng tội, nhưng mà thấy cũng hơi ẩu, nó giống như là cái thuốc mà vaccine của COVID vậy thôi, tức là kích cho đã vô, cuối cùng bây giờ recall rồi bị tử vong tính lầm hết. Thì cái Johnson & Johnson này cũng một thời gian họ sản xuất ra cái baby powder, vì nhớ cái đó không, cái bột phấn mà để tha lên tay con nít đó, thì cái bột phấn đó nhiều người phụ nữ đã sử dụng để họ sức lên những người mập đó, nhưng mà cuối cùng cái đó nó làm gây ra cái ung thư tử cung, và họ bị xù và bị thương rất nhiều tỷ mỹ kim, chục tỷ mỹ kim. Nhưng mà dạng đây họ cũng bắt nên làm ra. Tiêu không muốn một cái công ty pharmaceutical nào mà bị ban rớt đâu, tại vì nó là cũng cứu người nhiều đúng không. Nhưng mà Johnson dạo đây ăn nên làm ra, 6 tháng đầu tiên họ bán trên 10 tỷ tiền thuốc cái, và hai cái loại thuốc mà hiện tại giờ họ làm ăn rất là thành công. Hai cái loại thuốc, một cái là cancer, một cái là giúp cho bị vẩy nến. Cái Dazalex là thuốc trị cancer, còn cái psoriasis là trị về vẩy nến đó, là Stelara. Rất là thịnh hành hiện tại vì họ bán trên 10 tỷ nha. Và trong tương lai thì cái con số này có thể sẽ giúp cho Johnson đứng vững lại trên thị trường. Đây là các bạn tin mừng cái thuy. Và đi kế tiếp thì San Francisco, một thành phố mà Ghost Town đúng nghĩa luôn. Cái biểu rằng cái ông thị trưởng ở cái thành phố San Francisco thuộc về tiểu bang California, và chúng cho rằng Gavin Newsom cao, tại vì nó như là phố ma, thì cho ông này giống con ma thôi. Phải nói rằng rất là kinh dị, những cái luật cũng đưa ra rất là kinh dị. Và ông Farrell, ông này là thị trưởng mayor của cái thành phố San Francisco, ông nói là chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà tôi thấy nhiều cái cơ sở thương mại đóng cửa như vậy. 35%, trước đây dù có 100 cửa tiệm, bây giờ chỉ còn có 65 cửa tiệm thôi. Và nó vẫn giảm từ đầu năm cho đến nay, nó vẫn tiếp tục giảm. Ông nói trong cái thời điểm pandemic ấy, chỉ giảm 5% thôi, bây giờ qua hết rồi, con số này lại tiếp tục đi xuống. Ông nói là lý do nhiều lắm. Cái thứ nhất là hãng xưởng, nhân viên không dám đi làm. Đi ra chỗ ăn không có chỗ ăn, đi ra chỗ mua sắm không dám đi mua sắm, cướp bóc tràn lan, ban đêm đó, ma cướp đầy đường hết. Ông cũng nói thêm rằng, ngay cả Salesforce nè, Uber nè, Visa, nhân viên làm việc ở nhà. Khi mà nhân viên làm việc ở nhà thì không ai đi ăn, thì càng ngày những cái cơ sở thiết cả. Như là biết là San Francisco này rất nhiều cái tiệm tàu nấu ăn đúng không? Đóng cửa hàng loạt luôn. Và ông cho biết rằng, khi nào cái định luật, hay là khi nào mà cái luật của tụi bang California được thay đổi, thì hy vọng rằng cái thành phố San Francisco sẽ trở lại. Vì biết ở đây có những cái di tích lịch sử và đặc biệt như là cái Golden Gate, nhiều người cũng đã không dám đến đây để coi cái Golden Gate nữa. Cái lý do vì quý vị biết rằng ở đây đó, ăn cướp ăn cắp những cái vật nào dưới 1,000 thì không có phạm tội, nó gọi là criminal, mà nó phạm tội là tức là domestic violation thôi, hay như là về phá rối trật tự. Đi ăn cướp, đi ăn cắp mà phá rối trật tự, chứ không phải là đi phạm tội gọi là criminal, là ăn cướp. Ví dụ như bây giờ, quý vị đi giật một cái bóp trong một cửa tiệm nào đó, 900 đồng, nó ok, dưới 1,000, bắt lại. Giống như là cảnh sát, rồi bắt lại, đừng làm nữa nha, thôi đi đi. Nó giống như vậy đó, quý vị. Nên bây giờ họ nói rằng, đi ra đường, cướp bóp, crazy, người ta không dám đến đây du lịch nữa. Cướp bóp, nó thành phố gọi là phố ma, quý vị. Nếu mà cái luật này được thay đổi, và ông Farrell này, nếu được thay đổi thì cái người nhân viên sẽ tiếp tục quay trở lại đi làm việc, đi ăn uống như trước đây. Một thành phố rất là sầm uất, một thành phố đó là nổi tiếng nhất, gần nhất nhiều nước Mỹ về những cái thắng cảnh ở đây, nhưng bây giờ là một thành phố mà hy vọng rằng cái lời yêu cầu, cái ước nguyện của ông thị trưởng Farrell này được đáp ứng. Như vậy nghe cái luật mới ra sau này, ông Gavin Newsom mới đặt cái luật gọi là quái đản này rồi, thì những cái luật khác chắc không thay đổi được đâu. Hy vọng rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng, chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Cái thưa vị, có bản tin nữa, chắc cái Dũng xin phép gửi cái bản tin này, thì bản tin này cũng khá là thú vị, nói về solar. Hai dẫn tin cuối cùng như là solar panel. Hiện tại bây giờ thì chính phủ Hoa Kỳ, ông Biden muốn tình vời tất cả những thứ khác qua, nó gọi là clean energy. Và solar panel là một trong những cái energy mà ông Biden muốn sử dụng nhiều ở Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề là các công ty sản xuất solar panel ở Mỹ hơi thảm tính thưa mình. Nhưng mà ngược lại, các công ty solar panel Trung Quốc mạnh vô cùng. Họ cho biết rằng hiện tại giờ trên 8 công ty sản xuất solar panel ở Trung Quốc đang làm việc ngày đêm ở Mỹ. Và họ cho biết rằng có thể đạt đến mức 20 gigawatt mỗi năm để cung cấp cho phân nửa cái market. Thí dụ như ở Mỹ có 100 căn nhà, tổng số 100 căn nhà, thì cái số lượng mà những cái panel, solar panel đó có thể cung cấp được 50 hộ gia đình. Wow! Nhưng mà họ nói là ăn nên làm ra. Trong khi đó thì những cái market của Mỹ thê thảm luôn. Mặc dù có rất nhiều sự giúp đỡ của chính phủ, nhưng mà vẫn thê thảm gần như đóng cửa. Wow! Quý vị có thể coi lại những cái doanh thu nè của Jinko Solar Trung Quốc nè, China Solar nè, GA nè, Longi nè, Honan nè, Bovit nè, Run Energy nè. Nhiều công ty của Trung Quốc mà nó có tiền liên tục và bán hàng liên tục. Cái lý do tại sao? Một cái bàn tay lông lá nào đứng sau lưng những công ty Trung Quốc này đã tạo lên cho họ làm ăn lên, gọi là khám phá. Trong cái đó công ty của Mỹ lại tệ, mặc dầu xem cái mặt hàng thôi. Quý vị thấy không? Thì tôi tin chắc rằng sau tháng 11, thì lúc đó trái nhà sẽ lòi những cái mặt chuột ra. Lúc đó chúng ta sẽ thấy ai là người đã làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ sản xuất. Thưa quý vị, xin chào Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Thì mọi người cũng sẽ biết được tình hình kinh tế của nước Mỹ nó như thế nào sau cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Và hy vọng là quý vị vẫn tiếp tục lựa chọn đúng cái lá phiếu của mình. Cuộc sống của quý vị có tốt hơn hay không? Và tình hình kinh tế của nước Mỹ nói riêng và thế giới, nước Mỹ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế thế giới nữa. Nó tốt đẹp hơn hay không cũng là cái sự lựa chọn đúng đắn của mỗi người. Cảm ơn Tiến Dũng.
Cảm ơn Như Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không quên chúc anh Như Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.